thứ tư sau Chúa Nhật thứ bảy phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 20 câu 28 đến câu 38. Hồi ấy ông Paulo nói với các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô rằng: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn trên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăm dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy, anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi, và những người sống với tôi đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Paulo cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện, ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Việc đã làm cho chúng con, xin Ngài cùng cô từ thánh điện Ngài ở Jerusalem là nơi vua Chúa về triều công.
Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế.
Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Hãy đàn ca mừng Chúa, đấng ngự chôn cứu chủng, chôn cứu chủng thay cô. Này người lên tiếng, tiếng thật uy hùng, hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa.
Hãy hương qua trần gian, nào hát khen Thượng Đế.
Ân quang huy của Người chiêu tòa trên Israel, sự uy hùng xuất hiện trên mây thầm. Từ thánh điện Thiên Chúa tỏ ra, Ngài là đấng cả tôn cả uy. Chính Người là Thiên Chúa Israel, đấng ban tặng cho dân dùng được uy quyền.
Hỡi vương quốc trần gian, nào
xin Chúa lên sự Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chương 17 câu 11b hết câu 19. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi con còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ một con người hư đốn, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bấy giờ con người đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở trong thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến trong thế gian, thì con cũng sai họ đến trong thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cụ thể như trong bài đọc hôm nay, là Chúa Thánh Thần làm cho ông Phao-lô, tông đồ của Chúa, cuộc đời phục vụ của ông giống hệt Chúa Giêsu. Cho nên có lý để ông nói trong bài đọc chúng ta nghe, sách Tông Đồ Công Vụ chương 20 câu 22: Thánh Thần đã xiềng xích tôi lại. Ông được Chúa Thánh Thần xiềng xích ông lại, mà ông lấy làm hân hoan, chứ không phải là một sự ức chế. Hân hoan đến nỗi ông nói với giáo đoàn Ê-phê-sô rằng: Tôi là tù nhân của Chúa. Xích lại rồi nhốt. Nhốt đâu? Nhốt trong Giê-xu. Tôi là tù nhân của Chúa. Cho nên tôi khuyên anh em hãy sống thế nào, đi đứng xứng với ơn Thiên Triều mà Thiên Chúa đã kêu gọi anh em. Bởi vì tâm tình của Phao-lô, lời nói, ý hướng, việc làm của ông, ta thấy so giữa lời Chúa Giêsu nói cũng như lời ông nói trong bài đọc rất giống nhau. Có bốn điểm chúng ta thấy nổi bật giống nhau. Trước nhất, Phao-lô bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện và nhắc nhở cảnh giác cho những người có trách nhiệm với hội thánh sống lạc đạo, nhưng hãy hiện nhất trong chân lý. Gioan chương 17 câu 11 chúng ta mới nghe Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ chúng nhờ danh Cha mà Cha đã ban cho con, hầu chúng nên một như chúng ta là một. Tức là cầu nguyện trong nên một trong Giêsu, trong Thiên Chúa là trong chân lý. Ông Phao-lô cũng nói như tương tự như vậy. Câu 20, 29, 30 ông nói: Anh em hãy đề cao cảnh giác
về chính mình cũng như về đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho anh em, một đoàn chiên mà Chúa đã mua bằng chính máu của Ngài. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa. Tôi biết rằng khi tôi đi rồi sẽ có những sói dữ đột nhập vào cuộc đoàn anh em. Cụ thể có những người lên tiếng giảng dạy những điều sai quấy mà lôi kéo được nhiều người. Ông sợ người ta đi vào con đường sai quấy, không còn sống trong chân lý, cầu nguyện và nhắc nhở. Cho nên chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa như Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, Gioan chương 17 câu 17. Lạy Chúa là lạy Chúa, lời Chúa là sự thật. Xin Chúa hãy lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Đó là điểm thứ nhất, follow giống Chúa Giêsu. Điểm thứ hai, follow để bắt chước Chúa Giêsu. Trong suốt 3 năm ông giảng dạy, ông chăm sóc cộng đoàn trong đau khổ như Chúa Giêsu trong 3 năm cuộc đời công khai của Ngài luôn luôn gặp đau khổ. Tin mừng chúng ta mới nghe ở Gioan 17 12 13 Chúa Giêsu lại cầu nguyện với Chúa Cha rằng: khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng nhân danh Cha mà Cha đã ban cho con đã canh phòng chúng để không một người nào trong những người Cha ban cho con phải hư mất, trừ có một người, đó là Judas. Không mất người nào, trừ mất một người. Rõ ràng chúng ta thấy Chúa xác quyết Judas không còn cứu độ, mất mặt. Không phải là Chúa dồn ông ta vào con đường phải hư mất, mà chính ông ta trông cậy vào tiền bạc đến nỗi 30 đồng bán thầy trong gian ác như vậy, mà vẫn tin rằng với 30 đồng ấy mình được thêm ổn định, mình được thêm bảo đảm. Trong khi đó lời cầu nguyện của Chúa Giêsu này, Ngài nói: con đã gìn giữ chúng trong danh của Cha. Thì lúc ông Judas không muốn để cho Chúa Giêsu che chở trong danh của Cha Ngài, vì ông ta thích ở dưới 30 đồng. Ông ta coi tiền của hơn bàn tay che chở chăm sóc của Chúa Giêsu trong Đức Chúa Cha. Và nhiều lần Đức Giêsu đã cảnh cáo ông, cụ thể như ở Matthew chương 26 câu 14, Đức Giêsu nói về ông: thà rằng ngươi đừng sinh ra thì hơn. Trong bản tiệc ly mà Chúa Giêsu buồn và bộc lộ cho các tông đồ biết là có một kẻ bán thầy nữa, Judas cũng chai mặt hỏi: có phải con không? Chúa bảo: con đó. Thà rằng con đừng sinh ra thì hơn. Và Gioan chương 6 câu 70-71, tức là kết thúc cái trình thuật nói với Thiên Thầy, người ta lũ lượt bỏ nhau đi, còn 12 anh đứng lại thì không phải là có ý theo Thầy hết, bởi vì trong đó có Judas. Nó đứng lại để nộp Thầy. Cho nên Chúa nói này: trong những kẻ Cha ta đã chọn cho ta, có một đứa là Satan là đứa này. Chúa nói rõ cho anh ta như vậy, mà anh ta vẫn lì lợm. Rồi cuối cùng thì thất vọng và tự thắt cổ và chết. Thì Judas giống y như là cái cảnh lìa khỏi cây.
Chúa nói như vậy mà. Doan chương 15 câu 6, cành mà liền cây thì tự chết, chứ đâu phải thân cây nó muốn cho cành chết. Thế thì trong sách Đồ Công Vụ chương 20 câu 31, ông Phaolô cũng nhắc nhở các tín hữu: anh em hãy tỉnh thức. Vậy anh em nhớ rằng suốt 3 năm trời tôi không ngừng rơi lệ và khuyên nhủ, răn dạy, nhắc nhở, khuyến cáo anh em từng người một. Là Phaolô bảo suốt 3 năm tôi không ngừng rơi lệ vì lo cho anh em, y như Chúa Giêsu 3 năm công khai của Ngài đau khổ. Đau khổ nhất là Giuđa bên cạnh. Nói lòng này, cái điểm thứ ba giữa ông Phaolô đã bắt chước Chúa Giêsu là ông biết rằng ông bị bắt và đưa sang Roma. Chuyến đi này không thắt còn đánh ghé, ông biết tử thần sắp đến với ông, thì ông có một tâm tư giống y Chúa Giêsu trước giờ tử nạn. Ngài biết kẻ ác sắp ập đến bắt Ngài, cho nên ở Gioan chương 17 câu 14 câu đến câu 17, Chúa Giêsu nhìn thấy trước kẻ ác sắp đến bắt Ngài, Ngài thương môn đệ của Ngài, cho đến Ngài cầu nguyện: con đã ban lời của Cha cho chúng. Con ban lời Cha cho chúng, vì thế mà thế gian ghét chúng, bởi vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con đây, vì Cha ban lời cho con và con là Thiên Chúa, con không thuộc về thế gian. Xin Cha gìn giữ chúng trong sự thật, trong lời của Cha. Lời Cha là chân lý, lời Cha là sự thật. Thì ông Phaolô trong bài đọc ông cũng nói y như vậy ở Công Vụ 20:32. Ông biết ông sắp chết rồi, bị người ta bắt đó, không có dịp để mà gặp lại các tín hữu nữa. Thì ông cầu nguyện cho họ và ông nói thế này: tôi xin phó thác anh em cho Chúa và cho lời ân sủng. Lời có sức ban cho anh em phần cơ nghiệp. Tôi rất là thích cái tâm tư này của Phaolô. Trước giờ chết, ông không biết làm cách nào để mà an ủi, gìn giữ, bảo vệ những người mà ông đã từng sinh họ ra trong nước mắt, trong đau khổ để họ trở thành con Thiên Chúa. Thì ông chỉ còn cách là phó thác họ cho Chúa, cho lời ân sủng, tức là bảo họ chịu khó mà đi lễ. Chúa là phó thác với Chúa là đi lễ, rước lễ, phó thác đương nhiên cho lời ân sủng, đi lễ và chịu khó nghe lời. Cụ thể nhất, muốn phó thác cho Chúa cho lời ân sủng mà không đi lễ, không nghe lời, làm sao mà thuộc về Chúa? Và như vậy anh em, lời ấy ban cho anh em phần cơ nghiệp. Nói đến đó tự nhiên chúng ta nhớ đến hình ảnh của vua Solomon. Ông là vua mà không mong sống lâu, không mong ước được thắng kẻ thù, không muốn được giàu có. Ai trong người ta cũng thích phúc lộc thọ. Phúc là thắng kẻ thù, lộc là giàu, thọ là sống lâu. Solomon không xin đó, chỉ xin Chúa cho con tấm lòng biết nghe thôi. Chúa ban cho ông giàu và khôn ngoan, không ai sánh bằng. Nhất là Thánh Vi 1 câu 2 câu 3, Chúa còn hứa chúng ta thế nào đặng cho nghe. Phúc cho ai
phúc ơi nghe lời Chúa, nhằm đi nhằm lại suốt đêm ngày. Người ấy ở cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh, cành lá không bao giờ tàn tạ. Người như thế làm gì cũng thành công.
Có lời Chúa làm gì cũng thành công, ban phần cơ nghiệp. Đọc đến đây tôi thiết tưởng rằng phó
Phaolô cũng có ý nhắc nhở cho những người làm cha làm mẹ. Bởi vì Phaolô cũng là cha mẹ của các tín hữu xét về mặt đức tin. Thì những người làm cha mẹ sinh con cái cũng là cha mẹ về mặt đức tin nữa chứ. Chứ đâu phải là sinh con như là con chó nó sinh con, như con vật nó sinh con. Làm cha làm mẹ có trách nhiệm nuôi thân xác con, giáo dục về cuộc sống nhân bản, còn lo cho con về mặt đức tin nữa chứ. Vậy mà có mấy người để ý đến lo cho con về mặt đức tin mà lấy làm hãnh diện. Người ta chỉ hãnh diện thế nào? Ồ, con tôi đứa nào cũng học hết đại học này, đứa thì kỹ sư này, đứa bác sĩ này, đứa thì thạc sĩ này, rồi đứa này rồi ở du học bên Mỹ, đó là master này, vân vân. Đứa nào cũng có nghề nghiệp cả rồi, và tài sản của tôi đã chia cho con tôi ổn định rồi. Đấy là hãnh diện. Tôi bảo đảm những người cha mẹ chỉ hãnh diện về những chuyện đó, chứ có bao giờ mà hãnh diện an tâm vui mừng vì nói với con cái này cha mẹ đã ban lời của Chúa cho con, cha mẹ để lại cho con cái gia sản đức tin, lòng mến Chúa của cha mẹ. Chúng con hãy bắt chước cha mẹ này như Phaolô đã bắt chước Chúa Giêsu này. Cha mẹ đây cũng bắt chước được Chúa Giêsu này. Ông kia bà nọ lên thánh đường, Phaolô bắt chước Chúa Giêsu được. Tại sao tôi bắt chước Chúa Giêsu được? Chừng nào mà người cha mẹ nói với con là chúng con hãy bắt chước bố mẹ đây này, bố mẹ đã bắt chước Chúa Giêsu này, bố mẹ là tù nhân trong Chúa Giêsu này, bố mẹ để cho con lời của Chúa này, lời ban cho chúng con phần cơ nghiệp này. Có bao giờ người cha mẹ để ý vấn đề đó mà lo cho con học lời Chúa không? Chỉ mong chờ nó xưng tôi đầu thêm sức, thế là xong, coi như hết một phần. Thì tôi quả quyết rằng nếu người cha mẹ con lo cho con ăn học, đứa nào cũng thành đạt hết, rồi đứa nào cũng có nghề nghiệp, đứa nào cũng giàu hết mà không có lời Chúa, trước mặt Chúa là con số zero. Matthew 24 câu 35 Chúa nói rằng mọi sự trong trời đất này sẽ ra cho bụng, chỉ có lời Chúa thì tồn tại vĩnh cửu. Cũng tư tưởng đó còn sách Tông Đồ Công Vụ chương 5 câu 38-39 ông Gamaliel nói rằng việc nào mở loài người trước sau ra cho bụi, việc nào nhờ Giêsu với Giêsu trong Giêsu bởi Thiên Chúa thì vĩnh cứu, không ai phá được, có giá trị cứu độ. Thì cha mẹ có nhắc cho con là con làm việc gì con cũng phải làm trong Chúa. Nói nhưng con tôi nói đấy, là tù nhân trong Chúa, cụ thể là nói thì nói lời Chúa, làm việc thì do sức lực Chúa ban. Cha mẹ có xác tín và có hãnh diện thành hơi nói với con như Phaolô. Và cái câu qua tôi cũng rất thích, câu mùa 20 câu số 27 ông nói với giáo đoàn là tôi trong sạch về máu của mọi người bởi vì tôi không thiếu sót việc giảng lời Chúa, không giấu đi những lời Thiên Chúa, những ý định của Thiên Chúa mà không loan báo cho anh em, không loan báo hay loan báo thiếu sót. Phaolô xác tín là giết người, giết cầu hồn đất sắc. Khi hỏi cha mẹ có để ý vấn đề loan báo lời Chúa cho con không? Cứ gặp cho mấy ông cha hỏi là con cái anh chị em nó ở với ai nhiều, giỏi lắm, mỗi nếu mà cha mẹ có chăm chỉ mà đầu tiên con một ngày nó đi lễ tới nhà thờ gặp ông cha một tiếng một, còn 2-3 tiếng nó thuộc về tay của cha mẹ. Cha mẹ nói cái gì cho con? Vô trách nhiệm trước mặt Chúa về vấn đề loan báo lời Chúa cho con. Nuôi con đâu có phải là chỉ kiếm của nuôi nó giống như là đi kiếm cám mà nuôi đàn heo. Nuôi heo mà nó lớn lên nó mập bán còn có thịt. Chứ mà nuôi đứa con cái thay vì ăn lắm mì cứ bơ sữa bấy rồi thịt bò cái tiết ăn, nó mập u thế này này, có ai ăn được thịt đó. Nếu mà đứa nuôi heo mập đó, thì cân ký có tiền, chứ nuôi người mập nuôi con là sao mà nuôi nó lớn về cả tinh thần, nó lại bắt tự tin nữa nhỉ. Cho nên thật là chí lý những lời kinh thánh này, 4K 30 câu 4 đọc cho em.
Người
cha hay mẹ
có
tắt thở cũng không
chết.
Chưa chết
vì
họ để lại con cái giống họ đấy. Cha mẹ sống đức tin thế nào thì con cái như vậy. Cha mẹ lúc nào cũng để ý tiền của con cái như vậy, mà nó sẽ kiện cha mẹ trước mặt Chúa. Cứ đừng tưởng là mình nó cho nó đầy đủ về vật chất đâu. Cũng là hoan cũng như huấn ca chưa một coi bên tám, đừng vội khen ai khi họ còn sống, đừng vội khen ai. Cứ nhìn đàn con của họ thì biết họ là thế nào. Nhìn đàn con mà biết mà khen hay chê. Cụ thể Chúa Giêsu nói sự khôn ngoan của người ta được minh chứng bằng con cái mình. Thì con cái có minh chứng được cha mẹ là khôn ngoan. Đọc lại đi, Luca 7:35. Sự khôn ngoan của người ta được minh chứng bằng con cái. Và điểm sau cùng thứ 4, Phaolô giống Chúa Giêsu là ông nhắc nhở cho các tín hữu đừng có tham lam của cải vật chất. Nhưng của cải vật chất Chúa ban cho không phải chỉ là để nuôi sống mình, mà còn là phương tiện để bày tỏ đức tin và lòng mến, cụ thể là chia sẻ. Cho nên sách Công Đồ Công Vụ chương 20:33-35 Phaolô nói với dân đoàn rằng vàng bạc châu ngọc y phục tôi không ham. Các nhu cầu của tôi, tức là tiền bạc tôi tiêu đó, và cả những người ở với tôi này, chính bàn tay tôi làm ra để tự sống, tức là ông làm nghề dệt vải cho bản thân ông và cho những người ở xung quanh. Ông chia sẻ và ông nói rằng bằng mọi cách tôi khuyên anh em phải tỏ ra cho mọi người biết rằng phải lao nhập như vậy để mà nâng đỡ những kẻ hèn yếu và ghi lại lời Chúa Giêsu dạy, cho thì có phúc hơn là lấy. Bằng mọi cách, chỉ có kẻ lười, bất cứ ai mai có ai đây kẻ lười tệ kém hòn phân, ai mà được nó là tay phủi lên phân còn dùng ngón cây được, kẻ lười nó chỉ làm chết cây đã bị chết ai. Kẻ lười là đáng nguyên rủa, còn làm việc bất cứ việc gì không cần phải là có kinh tế là không. Cho nên Phaolô bảo bằng mọi cách, bằng mọi cách, miễn là mình làm cái điều tốt, dĩ nhiên là phải ưu tiên cho cái việc bổn phận chính rồi làm việc phụ sau. Nhưng mà cách nào, việc gì cũng làm bằng mọi cách để nâng đỡ những người xung quanh. Kẻ lười cũng nâng đỡ ai, chỉ làm cho ta thêm gánh nặng thôi. Phải làm việc nên có biết này, cha nào có biết gì không mà cứ theo cha, cha ơi cho con làm với, lại bê cục gạch nữa, nói cục nào phần con bê không, đeo theo sau đâu bảo nó bê đâu, thấy cha đi đâu cũng chạy cho con bê cục gạch với đó. Thế tự nhiên được cảm thấy mình vui, đâu cần gì mà nó phải bê cho mình đâu, muốn mà làm việc phải muốn người ta mới thích. Thế nên Phaolô bảo bằng mọi cách làm việc để nâng đỡ những người hèn yếu và ghi lời Chúa Giêsu dạy duy nhất. Sau phục sinh, Phaolô
nói với giống mọi người là Chúa Giêsu dạy cho thì cái phúc ở là đấy. Suốt 3 năm ông học với Chúa ở trên rừng Ả Rập có mỗi câu đó, cho thì cái phúc ở đấy. Quyền được khó quá mà, khó không phải vì đâu, câu nó dài, khó mà nó đi ngược với bản tính của người ta. Bản tính của người ta ai cũng thích nhận, nhận thích chứ. Mà đây Chúa lại bảo cho phúc ở đấy, phúc ở chỗ đấy. Phúc ở thứ nhất, cho là mặt nổi của tình yêu. Thánh Gia nói mà đừng yêu bằng đầu lưỡi, nhưng cái yêu bằng việc làm thực sự của dân trên bàn của mình rằng đấy, cho để biểu lộ tình yêu. Nếu chúng ta cho đi đúng ý Chúa, Chúa để cho thêm nhiều hơn nữa. Luca chương 6 câu 38 trước bạn là Chúa sẽ lấy đâu hảo hạng đã dần đã lắt đổ lại cho mình cơ mà. Và Phaolô nói còn hơn nữa, hai quyển tô chương 9 câu 6 câu 9 đọc nè: gieo sẻ thì gặt sẻ, gieo hầu thì gặt hầu. Mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng, không buồn phiền,
không miễn cưỡng, có hơn là dâng hiến Thiên Chúa mới Chúa. Và lại Thiên Chúa có quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ,
để em vừa được
luôn luôn tốt mọi mặt, vừa còn dư giả mà làm mọi việc lành phúc đức.
Khi mình cho đi đúng với Chúa, Chúa cho mình nhiều hơn. Không phải để hưởng thụ, nhưng để có điều kiện để làm việc tốt hơn nữa. Và sau cùng, khi biết cho đi đúng với Chúa là cách mình tích trữ kho tàng ở trên trời, mà Chúa Giêsu nói ở Luca 12 33, nơi đó mỗi ngọt không nhấm nát, trộm không tới để phẫu mất được. Chúng ta biết nước Do Thái ở miền Bắc có một cái hồ gọi là hồ Tiberia, ở miền Nam có một cái hồ nữa gọi là biển chết. Thì giữa hai cái hồ này nó nối lại bằng một con sông gọi là sông Giọng Đàn. Thì cái hồ ở miền Bắc rất nhiều cá, trái lại con sông Giọng Đàn ấy, nó chảy xuống cái hồ miền Nam thì nó không có cá, nước mặn không à, tôi gọi là biển chết. Tại sao vậy? Cùng một con sông nối dài mà cái hồ Bắc rất là nhiều cá, hồ Nam không có cá, biển chết, không có sinh vật nào sống ấy. Người ta chỉ thấy thế này, này. Cái hồ miền Bắc, hồ Tây Biên này, nó có rất nhiều nhánh, nó chia nước đi khắp nơi, rất nhiều cá. Còn cái hồ ở miền Nam á, biển chết á, nó không có cái nhánh nào chia nhiều hết, nó chỉ nhận nước từ sông Giọng Đàn ở miền hồ Tây Biên nó đổ xuống, nó chỉ nhận nước từ con sông Giọng Đàn mà không biết chia đi đâu hết, cho nên cái hồ đó không có sự sống. Từ đó cũng là một cái ngày chúng ta suy nghĩ, biết chia sẻ thì có sự sống. Cho nên ngày nào chúng ta biết sống giống như ông Phaolô bắt chước Chúa Giêsu thì chúng ta làm tròn cái sứ mệnh mà Chúa Giêsu nói. Như cuối tin mừng hôm nay Ngài nói, Ngài cầu nguyện Chúa Cha là như Chúa Cha đã sai con thì con cũng sai chúng đi vào trong thế gian. Sống như Phaolô với sức nắng là làm tròn sứ mệnh Chúa sai đi để làm cho cả mọi người trên trần gian này biết ca tụng Chúa. Mà câu đáp ca chúng ta mới đọc: hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen thượng đế. Amen.